5388 530 5388.
BioErmatu, sản phẩm được làm từ mầm sữa gạo lứt 100% thiên nhiên, không hóa chất, được sản xuất bằng quy trình công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất hiện nay nhằm giữ lại hoàn toàn các dưỡng chất và dược tính của nó. Đó là công nghệ thủy phân và công nghệ nano. BioErmatu mang đến cho quý vị một nhiên liệu sinh học làm tăng cao khả năng trao đổi chất, đẩy mạnh quá trình loại trừ các phân tử xấu và giải độc các độc tố trong cơ thể, nâng cao hệ miễn dịch và đẩy nhanh quá trình làm lạnh tự nhiên. BioErmatu làm giảm bớt và tiêu trừ những bệnh tật như bệnh loét bao tử, trĩ, táo bón kinh niên, bệnh gout, bệnh cao huyết áp, cao mỡ trong máu, tiểu đường vân vân, và đặc biệt làm giảm rụng tóc, chống sự lão hóa của làn da, làm đẹp da, giảm mụn, nám và tàn nhang. Quý khách muốn mua hay cần làm đại lý hoặc muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc số 916-491-9219, 916-491-9219 hoặc 916-307-7661.
BioMRU có bán tại tiệm Deco One trong khu Asia Times Square, A2G Accessory trong khu Phước Lộc Thọ, vùng Garland có bán tại Mậu Phước Đường trong khu Sài Gòn Mall, Pier Water Pacific tại Dallas, chợ Việt Nam Plaza, Houghton City.
Bạn có biết chiếc xe nào được chấm điểm là một trong những chiếc xe tốt nhất trong suốt 30 năm qua không? Đó là chiếc Honda Accord. Đúng như vậy, và cho đời 2015 cũng thế. Trang web Edmunds.com đã dành cho đời 2015 Honda Accord những vinh dự hàng đầu về bền bỉ và ít hao xăng. Ít hao đến độ 1 gallon xăng có thể chạy được 35 miles trên xa lộ. Vậy nếu bạn muốn mua một chiếc Honda Accord mới, hãy gọi ngay cho thắng đổ của Lutz Riley Honda 214-808-7491. 214-808-7491. Đi được chưa? Check lại nha. Thắng đổ 214-808-7491. 214-808-7491. Lutz Riley Honda.
Seven House có chương trình Buy One Get One Free vào mỗi buổi tối thứ sáu, áp dụng trong tháng và tháng.
Đang mùa crawfish, mình đi Seven House ăn đi.
Seven House, tôi thích lắm đó. Họ đang có crawfish tươi nấu kiểu Cajun mới rất ngon. All you can eat luôn.
Mình còn thích những cái món khoái khẩu ở Seven House như oyster, snow crab leg, dungeness crab,
sushi, sashimi, hàng trăm món. Còn nữa, lẩu nóng hot pot với seafood kiểu Nhật Bản. Còn nhiều món nữa.
Seven House có phòng tiệc lớn chứa đến 100 người, nhận đặt tiệc các kiểu cho công ty, gia đình, bạn bè, giá cả phải chăng.
Free một phần nếu đi 4 người lớn. Mỗi tối thứ sáu có buy one get one free. Quý vị cần in coupon trên Facebook của Seven House. Bill đã có 15% tip và quý vị phải mua nước uống. Nhà hàng Seven House tại Plano.
Điện thoại 972-633-8000.
972-633-8000.
Sài Gòn
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý khán giả mừng như làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Dược Thảo và Đời Sống đến với chúng ta như thường lệ qua phần phụ trách của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Và quý vị có thể gửi câu hỏi trực tiếp vào trong chương trình qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để có những câu hỏi về Dược Thảo cũng như về sức khỏe của quý vị. Và hiện bây giờ bác sĩ Nguyễn Quang Hiền có rất là nhiều đại lý bán Dược Thảo của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền ở trong vùng Dallas, Fort Worth, Arlington. Người ta xin được nhắc lại, trong vùng Arlington, khu Phước Lộc Thọ thì có V Collection, A2Z Accessory, Houghton City có Ngọc Hàng Cosmetics, Sài Gòn Music. Tại vùng Garland có M&M Cosmetics, Vân Thảo Cosmetics, Thúy Cosmetics, Quỳnh Nga Cosmetics, Hồng Phát Gift Shop. Và vùng Grand Prairie thì có Pacific Pre-Water số 1. Và tại Carrollton tại chợ Việt Nam Plaza. Và xin nhắc lại, trong chương trình hôm nay quý vị cũng có thể gửi câu hỏi trực tiếp đến bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Và xin được kính chào tới ngồi cùng bác sĩ Nguyễn Quang Hiền ạ.
Dạ vâng, thưa xin chào anh Việt Tân, xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến, kính chào tất cả quý thính giả của đài.
Dạ vâng, tuần trước thì chúng ta đã kết thúc trong phần nói chuyện về bao tử và đã bước qua trong những cái căn bệnh có liên quan đến thận. Thưa bác sĩ, tôi có một cái câu hỏi là có phải là thận, cái căn bệnh tiểu đường là nó, nếu mà chúng ta không có coi là cái vấn đề đường của mình, có thể cái thận bị hư không bác sĩ?
Dạ vâng. Chúng ta nói về thận, nhưng mà anh Việt Tấn lại hỏi ngay là có phải là khi mà chúng ta bị tiểu đường mà chúng ta không có lo cái vấn đề đường của mình thì thận của chúng ta bị hư. Câu trả lời là yes.
Dạ vâng.
Lý do, dạ vâng. Khi mà quý vị bị tiểu đường, trong những cái phần về tiểu đường chúng tôi có đề cập đến cái vấn đề này. Chúng ta bị tiểu đường ai cũng giống ai. Bây giờ 10 người bị tiểu đường thì đều cả 10 người bị tiểu đường giống nhau. Nhưng mà cái lượng đường của mỗi người mà đang bị đó thì nó khác nhau. Mình nói ví dụ, khi mà đường trên 130, thật sự y khoa họ nói là trên 125 thôi, 126 là quý vị đã bắt đầu bị tiểu đường rồi. Nhưng mà mình cứ nói là 130 đi. Thì trên 130 như vậy, trong 10 người, người nào cũng trên 130 hết thì đều là tiểu đường. Nhưng mà trong 10 người này, người thì 130, người thì 135, người thì 140, người 170, người 160, thí dụ như vậy. Có nghĩa là cái lượng đường của họ nó không thống nhất, nhưng mà họ đều bị tiểu đường. Thế thì các bác sĩ phải cho các bệnh nhân uống thuốc, chích thuốc để làm gì? Để giúp cho cái lượng đường này nó giảm xuống. Mà cái nguyên nhân chính khi mà đường nó cao là vì cái chất insulin trong cơ thể chúng ta nó tiết ra không đủ, hoặc là nó không tiết ra. Thì khi mà đường đi vào cơ thể chúng ta càng nhiều bao nhiêu ở những người không bị tiểu đường đó, thì tự động trong cơ thể chúng ta, cái pancreas, tức là mình gọi là lá lách lá mía đó, nó tiết ra cái chất insulin càng nhiều để nó điều hòa lượng đường khi mình bình thường. Thì bây giờ cái người bị tiểu đường đó, cái chất này đó nó tiết ra, thứ nhất là có thể không tiết ra, thứ hai có thể nó tiết ra mà không đủ để mà điều hòa lượng đường. Cho nên lượng đường có lúc 130, có lúc 160, có lúc 150, có lúc 200. Nó lộn xộn vậy. Cho nên các bác sĩ mới cho chúng ta uống thuốc để làm gì? Để cho lượng đường nó hạ xuống, nó ổn định. Khi mà cái lượng thuốc, cái lượng insulin nhân tạo từ ngoài đưa vào hết rồi, thì chúng ta lại ăn uống. Đồ ăn thức uống là lại chuyển hóa thành đường thì đường lại tăng lên cao. Chúng ta lại phải uống thuốc vào. Lý do mà những người bị bệnh tiểu đường mà chúng ta không ổn định lượng đường được đó, thì nó sẽ làm hỏng thận của chúng ta. Là vì đường nằm ở trong máu của mình. Và cái số lượng máu của chúng ta trong máu của mình đó, nó không phải chỉ có, mình nói là chỉ có máu không, không có đúng. Máu là hồng cầu chẳng hạn như vậy, thì nó có hồng cầu, nó có bạch cầu, nó có chất béo, cholesterol, nó có chất đường gluco, nó có chất khoáng, nó có mineral, nó có luôn cả những cái độc tố nitrogen, uric acid, creatinine gì đó trong đó, trong máu của chúng ta. Nó lộn xộn vậy đó. Thì khi mà cái lượng máu này đi ngang qua thận, thận nó bắt đầu làm việc để nó thải những cái chất dơ ra thôi. Còn những chất tốt, những chất đường, chất đạm, chất béo chẳng hạn như vậy, nó phải giữ lại chứ, để gửi về cho cơ thể chúng ta dùng. Thì lượng đường mà nằm ở mức trung bình 100 trở xuống đó là không bị tiểu đường đó, thì thận nó cứ vậy nó lọc và nó giữ lại. Nhưng mà lượng đường càng lúc càng tăng lên mà mình không ổn định được, cho tới cái mức mà thận nó không giữ lượng đường lại được. Lúc bây giờ đường sẽ đi theo nước tiểu đi ra ngoài. Khi mà lượng đường nó tăng lên tới 175, 180 là lúc đó người bệnh nhân sẽ đi tiểu ra đường. Bởi vậy cho nên người Việt mình gọi là tiểu đường là như vậy đó, tức là đi tiểu ra đường.
Vâng. Thế
thì khi cái lượng đường nó nhiều như vậy, nó đi ngang qua hệ thống lọc của thận. Cái hệ thống lọc này, nó trách nhiệm của nó nặng quá, đường nhiều quá, nó không lọc được, nó không giữ lại được. Và những chất đường này bắt đầu bám vào trong những cái túi lọc của thận. Thì khi nó bám vào như vậy, càng ngày nó là càng làm cho cái túi lọc này bắt đầu bị dày lên, bị sưng, bị làm mủ, bị nhiễm trùng. Thì quý vị thấy trong thận chúng ta mà bị như vậy thì chức năng thận không làm việc được nữa. Và theo thời gian, cái thận này nó từ từ nó bị hỏng đi. Và đây là lý do tại sao mà những người bị tiểu đường chúng ta bị hỏng thận luôn, chứ không phải là bị yếu thận đâu. À vâng, thưa anh Việt Tân.
Dạ vâng. Và khi mà cái căn bệnh thận mà hôm bác sĩ mà đã nói là mình đang bị yếu thận, thì có cái gì giúp được cho thận mình có thể trở hiệu quả và hoạt động trở lại được, không nói là bình thường mà được tốt hơn ngay cái hiện tại mà khi người nói là 50% không bác sĩ, có thể lên được 70% không ạ?
Cái câu trả lời này đó, cái câu hỏi thì thấy nó bình thường nhưng mà nó có vẻ không có đúng vào trong những cái triệu chứng của thận. Khi mà chức năng thận của chúng ta, mình dùng cái từ bị suy yếu thôi, thì cũng lại giống như mọi người nữa, 10 người thận bị suy yếu cũng lại giống nhau, đều là yếu thận hết. Nhưng mà mỗi một người khi mà chức năng thận yếu, nó lại tạo ra một số những cái triệu chứng khác nhau. Cũng là thận yếu nhưng mà nó ra những triệu chứng khác nhau. Mình nói thí dụ như là chúng ta cũng phải hiểu thêm một tí về thận để chúng ta biết là khi thận của mình yếu đó, thì mỗi một người nó có một cái vấn đề và mỗi một người chúng ta có những cái triệu chứng nó liên quan đến thận nó bị yếu khác nhau như thế nào. Bình thường, một người mà thận tốt, chúng ta nói là thận bình thường, thận tốt đó, thì thứ nhất là nó giúp chúng ta bài tiết những chất dơ, những cái độc tố nằm trong máu của mình. Khi mình máu đi ngang qua thận, thận thải ra thì người nào cũng vậy hết, nó đều giúp chúng ta thải những cái độc tố này ra. Cái thứ hai nữa đó là nó dự trữ, nó tiết ra, nó sản xuất ra những cái chất hormone, những cái chất tinh dịch, những loạn xào cho cơ thể chúng ta. Nó sản xuất ra những cái chất kích thích tố cho cơ thể của mình. Nó giúp thêm cho nó tạo ra bone marrow tủy sống chẳng hạn. Thì nguyên cái vấn đề này thôi, nó bắt đầu nó đã giúp cho không biết bao nhiêu thứ trong cơ thể của mình. Nó tạo ra bone marrow, tạo ra tủy sống của mình. 24 tiếng đồng hồ, nó kích thích cái tủy sống này, nó tạo ra hồng cầu cho chúng ta. Thì mình nói thí dụ như bây giờ một người thật yếu, cái tủy sống này nó tạo ra ít hơn, thì có phải cái sự kích thích mà tạo ra hồng cầu nó yếu hơn không? Nó ít gì? Mà hồng cầu là gì? Là red blood cell, tức là máu trong cơ thể chúng ta. Thì khi một người mà chúng ta nói là thận tốt đó, thì nó giúp cho tạo ra cái tủy sống nhiều, nó thì tạo tủy sống này nó bắt đầu nó giúp cho phát triển xương cốt chúng ta, nó tạo ra thêm xương cho chúng ta tốt hơn, nó giúp cho cơ thể cơ bắp chúng ta tốt, nó giúp cho mắt tinh tai thính, nó giúp cho tóc xanh mượt ra, da thịt chúng ta tươi thắm nhuận hòa. Là nhờ gì? Tóc xanh được, da thịt tươi thắm là nhờ nó tạo ra hồng cầu nhiều. Thì người chúng ta hồng hào, tóc chúng ta mượt mà, bởi vì máu huyết nó nuôi dưỡng tóc chúng ta. Cho nên khi mà một người thận tốt như vậy thì chúng ta chỉ nói sơ thôi. Mình đã thấy, mình nhìn vào mình thấy họ giữ được một cái sự tươi trẻ, một cái sự khỏe mạnh, bình thường. Nhưng mà bây giờ nếu thận yếu thì nó lại đi ngược trở lại. Thứ nhất là những cái chất kích thích tố, những chất sinh dục nó bị giảm đi. Các tế bào bắt đầu bị yếu đi, thiếu dưỡng khí, thiếu nước, chất đạm trong cơ thể không tăng trưởng được. Đó. Rồi sắc diện bây giờ như nào, đâu có còn hồng hào tươi mát được nữa. Da từ từ đen sạm lại. Gân cốt từ từ bị yếu đi, xương cốt bị đau nhức. Tóc không còn mượt mà nữa, tóc bắt đầu bị khô, bị cứng, bị rụng. Chẳng hạn, nó đi ngược lại với cái tiến trình mà thận tốt. Thế thì thận tốt ngoài những cái tôi vừa đề cập đến, nó còn có một vấn đề nữa. Là nó tạo ra những cái chất kích thích tố. Trong đó chẳng hạn như tạo ra nam giới, thì nó tạo ra cái chất kích thích tố của nam là testosterone. Nữ giới nó tạo thêm ra chất estrogen, tức là chất chất hormone, chất sinh dục nữ. Nhờ như vậy mà cái đời sống vợ chồng nó bình thường, nó vui vẻ, nó hòa hợp được với nhau. Thì chúng ta thấy rằng là khi mà chức năng thận yếu xuống thì mỗi người lại có những cái triệu chứng khác nhau. Bao nhiêu những cái gì mà thận tốt nó đang tạo ra cho chúng ta thì mỗi người có thể bị một cái vấn đề. Mà từ từ chức năng thận dần dần nó yếu dần đi. Và khi nó yếu dần đi như vậy, chúng ta thấy rằng là người thì mệt mỏi, xương cốt thì đau nhức, da thì đen sạm lại, không còn hồng hào nữa. Tai mắt không còn tỏ, không còn sáng, không còn nghe rõ nữa. Và một trong những cái mà nhiều người bị đó là cái sức đề kháng. Cái immune system trong cơ thể của họ nó đi xuống. Bắt đầu cảm giác lạnh, lạnh từ trong người, lạnh da, lạnh trong xương sống, lạnh da, tay chân bị lạnh. Chúng ta thấy nhiều những cái sự mà mình dùng cái từ là thận yếu nó đến. Và khi thận yếu như vậy không phải ai cũng bị như vậy hết. Không phải ai cũng bị nhiều đến như vậy. Mỗi người bị một ít từ từ, mỗi người bị một vài cái symptom, một vài cái triệu chứng. Và nó đến với chúng ta. Cho nên khi mình nói về cái tình trạng mà thận bị suy yếu đó, thì nhiều những cái vấn đề đến và tùy thuộc vào mỗi cơ thể của mỗi người. Chúng ta sẽ đề cập đến tình trạng này từng phần một để gửi đến cho quý vị khán giả để chúng ta thấy rằng là khi mình bị yếu, mình yếu cái phần nào. Mình bị cái gì thì chúng ta sử dụng dược thảo như thế nào để mà chúng ta chữa trị những cái tình trạng đó. À vâng, thưa anh Việt Tân.
Dạ vâng, và cái thuốc dược thảo mà của bác sĩ đó để mà có thể giúp cho thận hoạt động tốt hơn mà khi thận đã yếu rồi đó thưa bác sĩ. Dạ. Mà số mấy và có nhiều loại không ạ?
Văn phòng chúng ta thật sự ra mình có tới 4 loại thuốc liên quan tới thận. 4 loại đó. Cái loại đầu tiên mà quý vị lâu lâu quý vị có thể nghe thấy là loại mất ngủ thận suy. Nó liên quan tới thận. Cái loại thứ hai chúng ta đặt tên của nó là urotonic, tiếng Việt để là tiêu sản thận, cũng liên quan tới thận. Cái loại thứ ba chúng ta đặt tên của nó là đại bổ thận. Và loại thứ tư chúng ta đặt tên của nó là thận suy. Thì mỗi một cái tên, mỗi một cái dược thảo, mỗi cái loại dược thảo này đó, nó chữa một số những cái triệu chứng mà mỗi một người bị nó khác nhau. Thì tùy theo những cái symptom, tùy theo những cái triệu chứng mà những người đang bị để mà chúng ta chữa trị. Mình nói thí dụ bây giờ một người cũng là thận bị yếu, trong cái tiến trình mà chúng tôi đang dùng nói là thận suy. Thì khi mà thận suy như vậy nó có nhiều nguyên nhân gây ra, chúng ta tạm thời chưa nói tới nguyên nhân, bởi vì những cái câu hỏi anh Việt Tấn đi thẳng vào trong cái tình trạng mà thận bị yếu như thế nào và chúng ta dùng thuốc gì. Việc đầu tiên, cái bệnh chứng mà thận suy, thận nó tạo ra nước tiểu cho chúng ta bởi vì máu đi ngang qua thận để lọc mà. Cho nên cái số lượng mà máu chảy ngang qua cơ thể chúng ta nó sẽ lọc ra và nó thải ra 1% trên cái tổng số lượng máu đi ngang. Mỗi ngày trung bình thận nó thải ra nước tiểu đi ngang qua, máu nó đi ngang qua thận khoảng 180-200 lít máu và nó sẽ thải ra từ 1 lít rưỡi tới 2 lít nước tiểu cho cơ thể chúng ta. Cho nên khi mà chức năng thận đầu tiên mà bị suy yếu, có vấn đề chẳng hạn như vậy, thì nó có thể làm rối loạn cái hệ thống đường tiểu này. Và trong cái sự rối loạn này đó, thì người bệnh nhân bắt đầu bị đi tiểu nhiều lần, bị đi tiểu liên miên. Mình nói đi tiểu nhiều lần, đi tiểu liên miên. Quý vị cứ làm một bài toán bình thường thôi, một ngày 24 tiếng, chúng ta thận nó thải ra được cho mình vào khoảng 1 lít rưỡi cho tới 2 lít nước tiểu. Quý vị chia cho 24 tiếng, thì cứ trong vòng độ 3 tiếng cho tới 4 tiếng, cái số lượng nước tiểu được thải ra khoảng chừng độ 6-8 ao nước tiểu. Có người nó thải ra 10 ao, có người thải ra 6-8 ao khoảng đó. Và cứ luân chuyển 24 tiếng như vậy. Thì cứ mỗi một khi nước tiểu được thải ra như vậy, nó đi từ trên thận xuống dưới cái ống niệu tiểu chúng ta, rồi từ từ nó đi xuống dưới bàng quang, tức là bọc đái nằm ở đó đợi. Cho tới lúc nước tiểu nó bắt đầu nó tăng lên đến một mức độ nào, thì một cái sensor, một cái hệ thần kinh này nó báo về óc cho chúng ta biết là buồn tiểu quá, thôi mình đi tiểu. Thì chúng ta đi tiểu. Và cứ 3-4 tiếng đi một lần. Bây giờ cái tiến trình này thận nó bị suy yếu đi, cái đường tiểu này bị rối loạn, tự nhiên quý vị đi tiểu nhiều lần, đi tiểu liên miên, tiếng hồ đi lần, tiếng đi lần. Có người chưa tới 1 tiếng, 40 phút đi, có người nửa tiếng đi. Có người thì ban ngày đi nhiều như vậy, ban đêm chỉ đi 1 lần thôi. Có người ban ngày đi ít mà ban đêm đi 4-5 lần. Rồi có người cả ngày cả đêm đi sần sệt. Và nếu tình trạng này kéo dài, thì từ vấn đề đi tiểu nhiều, nó tiến thêm một bước nữa là quý vị đi tiểu mà mình dùng là không tự chủ được. Có nghĩa là buồn tiểu là đi ngay, nhiều khi quý vị đi vào trong restroom không kịp là nước tiểu nó đã vãi ra rồi. Những cái tình trạng này đó, nó có thể xảy ra cho cả nam lẫn nữ. Mà ở những cái độ tuổi thường thường đó thì họ theo y khoa họ nói rằng là già trẻ đều bị, nhưng mà tôi thấy những người lớn tuổi chúng ta bị nhiều hơn, trẻ cũng bị, nhưng mà ít hơn. Còn những người lớn tuổi từ cái tuổi khoảng 40 mấy 50 trở lên thì chúng ta bắt đầu bị rồi. Và cũng tùy theo cái tuổi của mình để cho chúng ta thấy rằng là mình phải đi tiểu như thế nào cho nó đúng. Dưới 50 tuổi, ban đêm quý vị không cần đi tiểu. Trước khi đi bước vào trên giường ngủ, chúng ta đi tiểu một lần là ngủ luôn 7-8 tiếng tới sáng. Có nhiều khi vì một lý do nào đó, cái người này có thể đi tiểu một lần thì mình cũng chấp nhận được. Từ 50-60 chúng ta đi đêm đi tiểu có một lần thôi, chúng ta chấp nhận được. Từ 60 trở lên, 60 mấy trở lên cho tới 70-80 tuổi, chúng ta một đêm chỉ đi tiểu 2 lần thôi. Những người nào mà đi tiểu một đêm từ 3 lần trở lên, cho dù là tuổi nào đi nữa thì chức năng thận chúng ta coi như là yếu rồi. Thì đây là một trong những cái đầu tiên chúng ta thấy là symptom của thận bị yếu. Nữ giới còn bị thêm một tình trạng nữa. Ngoài cái tiểu vặt, ngoài cái tiểu đêm, ngoài cái tiểu không cầm được đó, nhiều khi nữ giới chúng ta ho lớn, hắt hơi, xì mũi, lo lắng, vội vã cái chuyện gì đó, là tự động nước tiểu nó tuôn ra. Ho lớn một cái nước tiểu, cái pressure đẩy xuống dưới bàng quang của mình, nước tiểu nó tràn ra. Cho nên cái này mình gọi là xóm tiểu thường xuyên, không đi đâu được hết. Những cái tình trạng này đối với nền y khoa Đông Phương chúng ta là do thận yếu gây ra. Và một trong những cái nữa mà chúng ta cũng thường nghe nói tới, và cái bệnh này là cái bệnh mà nhiều khi mình cứ nghĩ chỉ có cháu bé bị thôi, lớn tuổi cũng bị, là bệnh đái dầm. Y khoa nó gọi là urocrasia, tức là bệnh tiểu dầm. Thì cái bệnh này đó, trẻ em từ cái tuổi chừng độ 5 tuổi tới 10 tuổi bị nhiều. Và số thanh thiếu niên nam nữ của chúng ta 14, 15 cho tới 20 mấy tuổi đó vẫn bị như thường, nhưng mà ít hơn. Cái số lần các cháu bé mỗi đêm có thể đi tiểu đêm, đi tiểu dầm. Những người lớn tuổi này 12 tới 25 có thể là một tuần bị 1 lần. Một tháng bị 4-5 lần. Những người 4-50 tuổi rồi nhiều khi mỗi tháng bị 1 lần. Và ngay cả những người 5-60 tuổi rồi vẫn có thể tự nhiên tối nằm ngủ mơ màng. Thấy mình đi tiểu đàng hoàng, mình đi vào restroom mình đi. Vậy mà sáng dậy là giường của mình ướt hết. Là vì cái tình trạng thận bị suy, chúng ta dùng cái từ là tiểu dầm. Và nếu mà thận suy trong cái tình trạng như thế này thì quý vị sử dụng một loại dược thảo của văn phòng mà chúng tôi đặt tên của nó là thận suy, chai thuốc số 16, để chữa trị cái tình trạng mà thận đang bị yếu, chuyên về vấn đề đường tiểu. Tiểu nhiều lần, tiểu vặt, ho lớn, cười lớn, hắt hơi, xì mũi, vừa vãi nước tiểu ra, rồi bị tiểu nhầm. Và quý vị nhớ là dùng loại thuốc này chúng ta phải dùng với nước ấm. Có nhiều người hỏi tôi rằng là tại sao lại phải dùng thuốc nước ấm? Cứ hễ mà uống dược thảo phải dùng thuốc ấm, nước ấm không hay sao? Thì câu trả lời là không phải. Quý vị có thể dùng nước ấm, quý vị có thể uống với nước lạnh, nhưng mà tùy theo tình trạng bệnh lý của mỗi người. Chẳng hạn như cái tình trạng này về thận yếu thì chúng tôi khuyên là dùng nước nóng, bởi vì thận nó, cái nguyên nhân mà làm cho thận bị yếu đó, trong đó có một cái nguyên nhân là khí hậu lạnh, nó làm tổn thương thận, nó làm cho chức năng thận yếu đi. Cái thứ hai nữa đó là khi quý vị dùng thuốc, chúng tôi muốn dùng nước ấm như vậy là vì cái tình trạng bị đi tiểu nhiều lần như thế này, nếu quý vị dùng nước lạnh chẳng hạn, nước lạnh nó làm cho mình lợi tiểu, nó làm cho mình mót tiểu, mà bây giờ mình đã đi tiểu nhiều rồi, chúng ta uống nước lạnh thêm nữa, chúng ta đang chữa trị, chúng ta uống nước lạnh thêm nữa, nó không có tốt cho cái đường tiểu của mình, nó làm cho mình buồn đi tiểu nhiều hơn. Cho nên chúng ta phải dùng nước ấm là như vậy. Thì khi mà nói về vấn đề thận suy như vậy, chúng ta thấy rằng là đây là chỉ là về hệ thống đường tiểu thôi. Nếu chúng ta nói về những cái nguyên nhân gây ra tình trạng này, mình sẽ thấy rằng là các nguyên nhân mà gây ra cái tình trạng làm cho cái thận của chúng ta nó bị suy yếu đi đó, thật sự ra đó, nó nhiều những nguyên nhân, chứ không phải nó chỉ có một hai nguyên nhân đâu. Rất là nhiều những nguyên nhân nó liên quan đến vấn đề mà làm cho thận yếu. Thì qua cái nhìn của Tây y trước đi, chúng ta sẽ thấy rằng là những bác sĩ bây giờ đó cho rằng là chức năng thận của chúng ta yếu là do một số những cái bệnh lý trong người của mình. Thì những bệnh lý này là bệnh gì? Thứ nhất, bệnh tiểu đường mà chúng ta vừa đề cập đến lúc đầu anh Việt Tánh có hỏi đó. Bệnh tiểu đường nó làm cho thận bị yếu. Thế thì ngoài cái bệnh tiểu đường ra, những bệnh khác chẳng hạn như bệnh cao huyết áp cũng là một trong những cái bệnh sẽ làm cho chức năng thận của chúng ta yếu đi. Rồi ngoài cái vấn đề bị cao huyết áp, những bệnh về gan, viêm gan chẳng hạn như vậy, nó cũng làm cho chức năng thận bị yếu đi. Không phải là hôm nay chúng ta bị, cái ngày mai, ngày mốt chúng ta yếu ngay đâu. Thời gian từ từ 1-2 năm sau chúng ta bắt đầu bị yếu. Những loại thuốc quý vị dùng, nhất là thuốc trụ sinh, nó có thể làm yếu hoặc là hỏng thận nếu chúng ta dùng lâu. Rồi ngoài những cái bệnh đó ra, chúng ta thấy bệnh tim, nó cũng làm cho thận bị yếu đi. Những bệnh về mạch máu, nó làm cứng động mạch, làm nghẽn mạch máu vào thận, cũng làm cho thận yếu đi. Thì đây là những cái mà chúng ta nhìn thấy được là thận bị yếu do một số những cái bệnh lý nó gây ra. Nhưng mà dưới cái nhìn của y khoa Đông Phương, nó không ngừng ở đây. Y khoa Đông Phương còn nhìn thấy những cái bệnh khác mà nó có thể, những vấn đề khác trong cái đời sống của chúng ta, nó có thể làm cho chức năng của thận của chúng ta yếu đi. Thứ nhất là khí hậu, như tôi vừa mới trình bày, khí hậu lạnh là một trong những cái nguyên nhân mà làm cho chức năng thận bị yếu. Bởi vậy cho nên nhiều khi nhiều người hay dùng cái từ là lạnh quá hại thận. Cái thứ hai đó là sợ hãi về cái chuyện gì đó, nó cũng làm cho chức năng thận bị yếu đi. Và một trong những cái nhiều khi cái điều này chúng tôi cũng hay nói chuyện, hay bàn cãi với lại các bác sĩ bạn của mình đó, là vấn đề chắc tán, ăn chơi quá mức, bệnh hoạn, hao tổn tinh dịch là những cái nguyên nhân mà gây ra cái tiến trình làm cho thận bị suy yếu đi. Thì một số các bác sĩ về Tây y nói với chúng tôi là cái chuyện mà đó là chuyện bình thường, không thấy những cái gì mà có thể làm cho thận yếu. Nhưng mà trong những cái chúng ta thấy rằng là cái tình trạng làm cho thận yếu, thận suy đó, nó có thể gây ra cho chúng ta những bệnh chứng liên quan đến xương cốt, trong đó có vấn đề đau lưng. Đau lưng là một trong những bệnh chứng mà thường ở lớp tuổi trưởng thành, lớp tuổi lớn hơn, cái khuynh hướng chúng ta càng lớn tuổi, càng cao niên thì cái tình trạng lưng đau càng nhiều. Lý do là vì chức năng thận của chúng ta, như mình đề cập đến đó, thận nó tạo ra tinh dịch, tạo ra chất chất bone marrow tủy sống cho cơ thể chúng ta, tạo ra khí huyết, máu huyết cho chúng ta, giúp cho xương cốt cứng chắc. Thế thì khi mà mình dùng cái từ là thận bị suy, nhất là về cái tình trạng mà mình gọi là trác tán quá mức, hao tổn tinh dịch, thì những cái chất mà nó tạo ra thêm về tủy sống giúp cho xương cốt chúng ta nó yếu dần đi, gây ra cái tình trạng này. trong cái sử của Việt Nam mình ngày xưa đó có một ông vua gọi là Lê Ngoại Triều, thì chắc quý vị cũng còn nhớ đấy. Vị vua này có tới mấy ngàn cung nữ luôn. Cho nên khi mà đến cái lúc mà đi ra mà triều chánh á, ngồi không nổi. Cái vị vua này phải nằm để mà ra ngoài đó nói chuyện, điều hành đất nước. Và do cái tiến trình mình dùng gọi là sắc dục nhiều quá mà gây ra tình trạng này. Chính vì vậy cho nên khi mà nói về vấn đề thận yếu đó, chúng ta thấy rằng là nó nhiều những cái nguyên nhân gây ra. Và mỗi một người chúng ta thận suy, nó cũng có nhiều những cái triệu chứng. Cho tới khi nào, những cái triệu chứng này nếu mà chúng ta biết được, mình nên chữa trị tùy theo, mình chữa từng phần một. Để chúng ta thấy rằng là chúng ta chữa cái tình trạng, những cái symptom, những cái vấn đề liên quan tới thận. Rồi sau đó chúng ta có thể dùng thêm đại bộ thận. Có dịp, nếu mà tuần tới nữa chúng ta lại phải nói thêm về thận chút xíu nữa, để gửi đến cho quý vị về vấn đề đại bộ thận nữa, tại vì chúng ta chưa ngưng cái thận ở đây được. Đó. Thì chúng ta thấy rằng là mới có một phần thôi, nó đã liên quan nhiều đến những cái tình trạng này rồi. Rồi cuối cùng, dưới cái nhìn của cả hai ngành, vừa y khoa Đông Phương, vừa Tây Y, thì mình dùng cái từ là thận yếu quá thì bây giờ đi đến mức độ nào? Mình gọi là hỏng thận, hư thận. Tại vì nó yếu quá rồi, nó không làm việc được nữa. Thì chức năng thận nó hỏng rồi còn đâu nữa để mà làm. Thì khi mà thận bị suy yếu, đưa đến cái tình trạng mà hỏng thận như vậy, thì quý vị biết là y khoa bây giờ chúng ta phải làm gì? Đi lọc máu.
Lúc đó là mệt rồi đó. Lúc đó là mệt lắm rồi.
Rồi thì chúng ta sẽ có những cái loại thuốc để giúp cho những người có thể chuẩn bị đi lọc máu. Hoặc là khi chức năng thận yếu mấy chục phần trăm, chúng ta nên làm cái gì để cho thận của mình nó nằm lại ở đó và không cho nó bị suy yếu thêm nữa để đưa đến tình trạng hỏng thận hoặc là bại thận. Thì lúc đó chỉ còn có cái nước mà giúp thêm cho thận mình nó làm việc ở mức độ nào thôi, chứ chúng ta không còn cách nào hơn nữa. Vâng, thưa anh Việt Tâm.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Nguyễn Quang Hiền với phần trình bày vừa rồi về những căn bệnh, và đặc biệt là hôm nay là căn bệnh có liên quan đến thận. Mà quý vị nào có những cái triệu chứng giống như bác sĩ Nguyễn Quang Hiền vừa nói thì có thể tìm mua cho bằng được có loại thuốc số 16 thận suy để mà dùng trong vùng. Và thưa bác sĩ, thời gian cũng đã hết rồi, xin bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả luôn ạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Việt Tuấn, cảm ơn tất cả quý thính giả đang lắng nghe chương trình Dược Thảo Đời Sống của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc anh Việt Tuấn và tất cả quý thính giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và hạnh phúc. Hy vọng là tuần tới nếu mà có dịp mình lại nói thêm một tí xíu nữa về vấn đề thận, thưa anh Việt Tuấn.
Dạ vâng, xin kính chào bác sĩ và kính chúc bác sĩ những giây phút còn lại trong công việc thật là nhiều niềm vui.
Dạ.